Trung Quốc muốn củng cố lòng tin với Việt Nam. Một giới chức cấp cao của Trung Quốc đã tới Việt Nam hôm 25 tháng 12, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày, khép lại một năm đầy sóng gió trong mối bang giao Hà Nội-Bắc Kinh. Trong cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Du Chính Thanh nói rằng Bắc Kinh muốn mối bang giao với Việt Nam đi đúng hướng. Tân Hoa Xã trích lời ông Du nói với ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng ông đã được Chủ tịch Tập Cận Bình cử tới Việt Nam để, theo lời ông, củng cố lòng tin giữa hai nước, thiết lập sự đồng thuận và thúc đẩy quan hệ Trung-Việt đi đúng hướng. Nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn lòng tăng cường trao đổi với Việt Nam và xử lý quan hệ song phương một cách chiến lược và dài hạn. Ông Du cũng đánh giá tích cực chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 8 của ông Lê Hồng Anh trên danh nghĩa đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Giới chức Việt Nam đi Trung Quốc sau cuộc đối đầu căng thẳng trên Biển Đông giữa tàu bè của hai nước quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi. Nhận định về các tuyên bố của ông Du, ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ.
Sau cái chuyện họ đưa giàn khoan vào, Việt Nam cương quyết phản đối, vân vân, rồi tất cả mọi chuyện mà chúng ta biết được, thế giới phản đối, rồi ASEAN phản đối, các nước lớn trong đó có Mỹ, các nước mới trôi dậy, rồi có Ấn Độ, rồi lên tiếng phê phán họ, thì bây giờ thì họ phải buộc, họ phải hạ mức họ xuống ra, họ làm ra vẻ là họ ra để cải thiện quan hệ với Việt Nam. Nhưng thực chất tôi xin nói thật, tôi không có ảo tưởng gì cái chuyện về Trung Quốc cả. Việt Nam bằng mặt cũng chẳng bằng mặt, mà bằng lòng thì không bằng lòng rồi. Tất nhiên là mình cũng chẳng dạy gì một nước nhỏ cạnh một nước lớn, mình gây sự căng thẳng với họ làm gì. Nhưng mà những cái nguyên tắc về chủ quyền, về lãnh thổ của tôi mà anh xâm phạm đến thì không thể nào tha thứ được.
Năm 2014 chứng kiến mối quan hệ giữa hai nước láng giềng cùng theo chủ nghĩa cộng sản rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các cuộc biểu tình bài Trung Quốc bùng lên khắp Việt Nam sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu trị giá 1 tỷ đô la vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình hồi tháng 5. Kể từ đó, Trung Quốc dường như đang muốn hàn gắn mối quan hệ với Việt Nam bằng cách cử các giới chức cấp cao tới Hà Nội. Tuy nhiên, quan hệ lại trở nên căng thẳng trong tháng này sau khi Việt Nam bày tỏ lập trường đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng chủ quyền của Bắc Kinh, trong khi Manila nói rằng hành động của Hà Nội thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong một diễn biến khác, hôm 25 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có bài phát biểu đánh giá về chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong năm 2014, trong đó nhấn mạnh tới việc giải quyết hòa bình, tranh chấp ở Biển Đông giữa các nước liên quan trực tiếp. Tù nhân Bùi Thị Minh Hằng tuyệt thực. Luật sư bào chữa cho nhà bất đồng chính kiến Bùi Thị Minh Hằng cho biết bà đã tuyệt thực từ sau phiên phúc thẩm, y án 3 năm tù giam đối với bà. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho bà Hằng cho VOA Việt ngữ biết rằng con gái của nhà hoạt động xã hội này đã thông báo cho ông biết như vậy. Ông Sơn cho hay ông đã biết ý định tuyệt thực của bà Hằng từ trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.
Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra thì bà Hằng có nói với tôi rằng là nếu mà bà Hằng vẫn bị kết án oan thì bà Hằng sẽ tuyệt thực và dùng cái chết của bà ấy để phản đối, để kháng cáo với cái bản án của tòa. Tôi có đề nghị bà lên sống, không lên dùng cái phương pháp tuyệt thực, và sống thì sẽ có ích hơn cho cái cuộc đấu tranh bảo vệ cho bản thân của chính bà Hằng và cho cộng đồng. Nhưng mà bà Hằng thì cương quyết lựa chọn cái cách riêng của bà ấy, là bà ấy sẽ chọn cái chết để phản đối bản án.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hôm 12 tháng 12 y án sơ thẩm đối với nhà bất đồng chính kiến 50 tuổi với tội danh gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật Hình sự. Về bước tiếp theo trong vụ việc của bà Hằng, ông Sơn cho biết chỉ còn cách đề nghị chánh án tòa án tối cao và viện trưởng viện kiểm sát tối cao ra kháng nghị bản án theo trình tự giám đốc thẩm bản án. Nhưng luật sư này nói thêm rằng hy vọng là rất ít. Đây không phải là lần đầu tiên nhà hoạt động xã hội trực ngôn bị bắt giữ. Hồi năm 2011, bà Hằng bị tạm giữ 3 ngày sau khi cùng một số người khác xuống đường phản đối Trung Quốc. Sau khi được thả, bà đã tuyên bố có thể tự thiêu về những người dân oan ở Việt Nam. cựu Tổng Bí thư Việt Nam ra sách bằng tiếng Hoa, một cuốn sách có tên gọi Lê Khả Phiêu Những Điều Tâm Đắc, in song ngữ Hoa Việt đã ra mắt ngay tại nhà riêng của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 24 tháng 12. Theo báo chí trong nước, tập đoàn xuất bản Trùng Khánh Trung Quốc đầu tư toàn bộ chi phí xuất bản cuốn sách dày hơn 400 trang này. Đại diện của tập đoàn này cho biết, sách là món quà tặng sinh nhật lần thứ 83 của ông Phiêu. Chưa rõ vì sao tập đoàn xuất bản này lại có mối quan tâm đặc biệt với cựu Tổng Bí thư của Việt Nam. Báo Thanh Niên cho biết, phần lớn trong số khoảng 1.000 cuốn sách in tại Hà Nội đã được một số doanh nghiệp Trung Quốc đặt mua làm quà tặng, và số còn lại sẽ tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Ông Lê Khả Phiêu được bầu lên làm Tổng Bí thư cuối năm 1997 và đã phải trao chức vụ này cho ông Nông Đức Mạnh 4 năm sau đó.